giờ học khó quên. Kính tặng nhà văn Võ Hồng, Nha Trang, bài của thầy Tình Minh. Từ năm 1955-1975, những ai học tại trường Trung học Bồ Đề Nha Trang nói riêng, ít nhiều gì cũng được ngẫm nét chữ tài hoa bay bướm, bài giảng ngắn gọn, hàm súc và cốt cách phong lưu nho nhã của thầy Võ Hồng. Chúng tôi thường khảo nhau kim trọng hào hoa đến thế là cùng. Thầy thường dạy ba môn sinh vật cho học sinh đề nhất cấp, nay là phổ thông cơ sở, việt văn và pháp văn cho đề nhì cấp, tức phổ thông trung học. Nhưng hình như thầy thích dạy môn sinh vật nhất. Hẳn là thầy muốn dành thì giờ cho việc sáng tác văn học. Thầy không những là nhà văn nổi tiếng, rất được độc giả hâm mộ, mà còn là một nhà giáo uyên bác, kinh nghiệm, nghiêm túc và suốt đời tận tụy với sự nghiệp giáo dục. Những tác phẩm văn học của thầy cũng không ngoài mục đích giáo dục, tán dương cái hay, phê phản cái dở một cách tế nhị, khiêm tốn, nhẹ nhàng. Những tiết học sinh vật với thầy thì thật tuyệt vời. Thầy trò làm việc ở lớp lúc nào cũng hài hòa và dung nhiếp như nước với sữa. Thầy dạy thoải mái, ít ghi chép, nhưng học sinh nắm được nội dung cơ bản và về nhà học sách giáo khoa. Bài giảng của thầy thường là những nét vẽ kỳ diệu, khi chấm phá trào lòng, lúc đầm đà sâu sắc, tất cả thể hiện vẻ đẹp thanh lịch và nội lực thâm hậu của thầy. Cứ nhìn thầy cắp viên phấn bằng hai ngón tay trỏ và giữa, và rồi đi những nét bay bướm, khi hoa lá, côn trùng, lúc cơ bắp, cân cốt từ trái sang phải trên bàn, là chúng tôi bắt đầu rò rầy, liếc nhìn nhau, nhéo nhau và mỉm miệng để khỏi cười ra tiếng. Thầy chỉ tốn 5-10 phút thao diệt điều nghề rồi ngồi vào bàn, trông nghiêm nghị như một ông quan tòa, nhưng hiền hòa như ông buộc, với ngòi bút lăn đều trên trang giấy. Còn đám học trò chúng tôi tha hồ mà trề môi, mẻo miệng, tẩy xóa, cà quẹt, cố chạy theo thầy với tâm trạng khẩn trương, sảng khoái. Một hôm, dạy bài thân thể người ta, để học sinh có cái nhìn tổng hợp trước khi đi vào nội dung chi tiết. Thầy vẽ khái quát nhưng cực kỳ sinh động. Thứ nhất là một bé gái bù bầm, dễ thương, đang ngồi bô, hai tay chống cằm với khuôn mặt thùng xuống. Thế là các cô cúi mặt với nụ cười lọt lẹt, còn các cậu thì ngẩng đầu gật gù lia lịa với hai tay ôm miệng. Thứ hai là một thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, dáng người thon thả, tay vìn vành nón bài thơ, chân đi guốc cao gót với tà áo dài nghiêng nghiêng phất phơ theo gió, trông hấp dẫn và quyến rũ làm sao. Các cậu đã quá, hai tay nắm lại giật giật, còn cả cô thì hồn đang theo mơ. Thứ ba là bà cụ gầy guộc, hõm hẽm, với búi tóc cụ hành và cái miệng mõm chút xíu, đưa tay che trán, nheo mắt nhìn như thể đang vòng trong một người thân sắp về, hay đang tìm một cái gì quỷ hiểm đã mất. Học sinh 7 giờ lặng yên phăng phắc, căng mắt theo dõi từng nét vẽ đầm nhạc tài tình. Nhưng buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn. Và thứ tư là bộ xương người thuần túy với những hốc mắt, hốc mũi, hốc miệng sâu hoắm, răng cái còn cái mất, gân cốt hiện ra ngoằn ngoèo, nhìn phát ớn. Các cậu, các cô trong rờn người, ngơ ngác. Còn nhóm tăng sinh thì vô cùng thán phục bàn tay đào diệt thâm trầm. Bốn hình ảnh, một kiếp người với bốn chặng đường, sanh, lão, bệnh, tử, hay thành trụ hoài không, đang quay cuồng theo nghiệp cảm duyên khởi trong cơn lốc vô thường, vô ngã, sanh diệt và biển dị. Thầy chỉ phát hòa đối nét mà đáp ứng được nhu cầu kiến thức và thập mỹ cho học sinh cả lớp. Tăng cũng như tục, đỉnh cao của nghệ thuật giảng dạy là thế. Có lần tiếp xúc với thầy Đoàn Văn Điền, phó giáo sư tiến sĩ, hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, Biên Hòa, tôi hỏi: "Thầy người Phú Yên, vậy thầy có biết thầy Võ Hồng không?" "Biết chứ, thầy của tôi." Thầy Điền nói một cách hạnh diện và trình trọng: "Ngày về miền Nam, tôi tìm gặp thầy tôi liền. 9 năm kháng chiến chống Pháp, thầy trò chúng tôi đã từng ăn khoai lang, khoai mì thay cơm và dắt nhau di tản từ lụy đê này đến hầm mương nọ. Nghe nói khoai mì, tôi sực nhớ, thảo nào có lần thầy vẽ cây mì, cây bắp và cây đu đủ trên bàn. Nhưng tôi thấy cây mì đẹp hơn cả, đẹp từ gốc đến ngọn, đẹp từ cọng đến lá. Không biết dân miền Trung, Bình Định, chúng tôi thấy cây mì đẹp, hay phải chăng tình cảm quê hương của thầy đã được gợi gắm vào lá khoai mì?" Rồi một hôm, nhân lúc gác thi môn dịch Việt Anh tại Đại học Hùng Vương, thấy trong đề thi thủ thị với dòng sông có đoạn: "Mỗi dòng sông khi gặp trở ngại khó khăn đều luôn đi vòng để tránh, chứ không bao giờ chịu lùi." Trầm tư, Võ Hồng. Tôi cảm thấy vui vui vì ngót 30 năm đó đây nổi bước chân thầy, nay lại tình cờ gặp thầy giữa lớp học với bầu không khí trang trọng. Tôi chợt nhớ cái gì trên đời này cũng tan biến theo quá trình sanh, trụ, dị, diệt, như thầy đã có lần trình bày theo phong cách vô ngôn. Chỉ có tâm hồn trong sáng, nhân cách cao thượng được thể hiện qua lời hay ý đẹp thì tồn tại với đất trời miên Việt. Ôi, vì lão sư. Chữ sư này theo cách viết Hán ngữ có bồ khuyển phía trước: khiêm cung, dung gì kia, nay ít có dịp qua lại sườn đồi Hải Đức Nha Trang để ngắm nhìn màu hoa thanh long, phường vị, hoa khế, hoa xoài, hay hít thở hương vị ngọt ngào của hoa lài, hoa sử. Nhưng âm hưởng của lão sư cử mặc nhiên trải dài, vang vọng cùng khắp đồng ruộng bao la, núi rừng trùng điệp. Cứ mỗi lúc một từ từ thấm đượm vào lòng người lớn giữa quê hương. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 2001, kính gửi đến thầy Võ Hồng cùng tất cả các thầy cô Bồ Đề và Võ Tánh Nha Trang năm xưa lời chúc mừng khánh thọ an khang, vui vẻ như nụ cười lành của Đức Từ Phụ trên đỉnh đồi cao. Đã đăng trong tuần báo Giác Ngộ số 94 ngày 14 tháng 11, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 2001. Tình Minh. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.